Ôi giờ ơi, mày em làm sao được đó.
Dạ hôm trước thầy dạy nhà Bồ Tát hạnh đến đoạn thứ 14 ạ. Đoạn thứ 14 cũng thế với mọi sự bên ngoài, ta chẳng thể hóa chuyển tất cả, ta chỉ cần chuyển hóa tâm mình, những điều khác cần gì hóa chuyển.
Sức thì có thể xảy ra, rồi làm tạm phòng.
Rồi. Thế xin chiro ngô vô yang, đa kỳ chi đốc mi lăng kỳ,
Thì
đa kỳ
xin
xem đi chi đốc. Thế xin chiro ngô vô yang.
Thì xin chưa rồi ngồi vào nhà này nha.
Đa kỳ chi đốc mi lăng kỳ.
Thì xin chưa rồi ngồi vào nhà. Ta cái chưa đó mình là gì? Ta cái xem đi chưa đó chứ. Xem làm đồ của xem làm đồ của chỉ sĩ của sẽ có tên mà đó.
Dạ, đó là đoạn thứ 14 ạ.
Đúng không? Ô thì sự việc đó. Thì xin sự việc đó. Thằng đó là đó. Đúng không? Thì thằng đó có cái đó số. Thì xin chưa đó ngồi vào nhà đó vậy. Đúng không? Ta đề xin chấp cho ngô bộ yàng sử dụng sức để khẩn lợi yếu sản phẩm đó là sự yếu đó sức để được sử dụng cho nó có thể
Sao là cái chú xíu chứ?
đúng không đề xin khẩn sự chấp cho ngô bộ yàng vậy
Là rừng chứ?
sức để khẩn sự
Thế xin chú rừng ngô bộ yàng đã kỳ chú đốt mì lăng kỳ.
Thì xin chưa rồi ngô bộ yàng sẽ được không? Thế xin ơn ta đi xem yêu rồi. Chưa rồi chứ nữa chứ làm chưa rồi là hoàn dụ về. Ngôi nếu bắt chỉ nhìn nếu bắt mong chú bắt lấy thì yêu
Dạ, ở đây câu đầu là cũng thế đối cũng thế với mọi sự bên ngoài, ta chẳng thể hóa chuyển tất cả. Ở đây nói đến những cái chướng ngại, những cái khó khăn, cái điều kiện bên ngoài mà nó sẽ gây chướng ngại làm khó cho mình ạ.
chưa nói chuyện nếu bắt chỉ nhìn nếu bắt đưa xong mà ngon chứ mấy bắt số hóa chén là mấy bắt số thuê của rồi mà chưa nói là ngon chứ là nếu bắt chỉ nhìn bắt mắng thao chứ ta chứ xong mà mấy bắt chuyện là số thuê
Dạ, những cái điều kiện bên ngoài mà nó gây khó khăn cho mình, hoặc là những ai mà có cái ý xấu mà hãm hại mình, thì những điều đó, những cái hoàn cảnh khó khăn đó rất là nhiều. Thì nếu như mình muốn loại bỏ hết tất cả thì không thể nào loại bỏ hết, bởi vì nó quá nhiều, mình không có khả năng để mình loại bỏ hết tất cả.
Well, but an example like if you look at the right now the situation like this, especially the coronavirus, this is the one thing of the external factors to make us the better difficult, unhappy.
Dạ, lấy ví dụ là ví dụ cái coronavirus hiện nay đó là một cái điều gây khó khăn, trở ngại cho tất cả mọi người. Nếu như mình muốn loại bỏ thì mình không thể nào loại bỏ được ngay theo ý muốn của mình.
Đúng không? Thì nói chuyện gì sửa lỗi ngô bất chính nhé, sửa lỗi ngô bất chính nhé, mi khả dễ.
Cho nên đối với một người thì tất cả những cái điều kiện bên ngoài và cái khó khăn cho mình thì nó có rất là nhiều, gần như là không thể kể hết được.
Thì nói chuyện condition, there are a lot of the different condition, the external, the condition, which can be the factors of the hurt us.
Dạ, cho nên có rất là nhiều cái điều kiện bên ngoài, nó có thể nó sẽ trở thành cái nhân tố gây trở ngại, gây khó khăn cho mình.
Tao để cho sao mà mẹ bà số qua trên là mẹ bà số sai qua rồi mà chưa rồi dùng ngôn ngữ sao mà rồi mẹ bà số sao nó mẹ bà số sai rồi mà ta chưa rồi thì mẹ bà máu số cho rằng cái xem là liệu cái trouble xem thì mẹ bà số nó chưa rồi cho rằng là nếu bà sinh nếu bà sao mà mẹ bà số thì chưa bà rồi số thì số
Cho nên nếu mà những cái điều kiện khó khăn đó, những cái hoàn cảnh trở ngại đó nó quá nhiều như vậy, mình không thể nào mà mình loại bỏ được hết, thì bây giờ khi mình nhìn lại tâm mình, thì khi mà mình xem những cái tác nhân bên ngoài là một cái điều khó khăn đó, thì bởi vì mình có mang một cái tâm giận hoặc tâm sân, thì nếu như mình điều phục được tâm giận hoặc như tâm sân của mình, thì những cái điều kiện bên ngoài đó mình không xem là trở ngại khó khăn nữa, thì cũng giống như là mình điều phục được hết tất cả mọi cái khó khăn bên ngoài.
đúng không? Anh ấy tham tham chơi đi ngủ mà ngủ chơi suốt suốt cái sân là nửa bát chơi rồi, suốt suốt là cái gì cái công chuyện này xe chuyện này nửa bát chơi rồi đấy, cái gì là mà xe chuyện này nửa bát chơi rồi.
Dạ, thì có những cái điều kiện bên ngoài thì đôi lúc cố ý gây hại cho mình, hoặc là có những điều kiện bên ngoài có những người cố ý gây hại cho mình, hoặc là có những cái điều kiện bên ngoài hoặc có những người vô tình gây hại cho mình, nhưng mà nói chung có rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Nhưng mà anh cái gì bên là ngang lối đi trong bao lâu bên là mít đầu cái chuyện gì bảo qua đầu chuyện gì suốt suốt là tập xong na. Thì tâm mà xe xe được xuống rồi, nên mình khai sinh năm sáu luôn lần rồi, và thằng đó không được lần rồi, và tâm bảo bảo ngài xuống ngài đi ngài nói sao sao năm sáu luôn lần rồi, thật đến chơi cái kiến đến chơi bé mà người rồi, thằng sao sao cái thì không được lần chú em cái kiến cái chuyện nó bất khám được, thì nên sao sao xem gì, trời xem thì mẹ bảo sao sao, nên chuyện nó kiến mà có cái chuyện nên sao sao chỉ là người chuyện nó cái mà được xem.
Lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta ra ngoài đường, chúng ta va chạm vào xe máy với nhau, hoặc là chúng ta đang đi trên đường có một người chạy chạy xe máy va chạm vào mình, thì khi đó bởi vì mình đã bị tổn thương cho nên mình mang cái tâm tâm giận, và tâm sân, nên mình thấy cái hoàn cảnh nó rất là khó khăn và rất là chướng ngại đối với mình. Lúc đó mình muốn loại bỏ cái hoàn cảnh khó khăn bên ngoài thì điều đó rất là khó. Nếu như mà cái tâm giận, cái tâm sân đó mình tìm cách mình điều phục được, mình không còn giận, không còn sân nữa, thì đối với cái hoàn cảnh như vậy mình không xem nó là chướng ngại, mình không xem nó là nghịch cảnh đó. Nên chỉ cần điều phục được cái tâm phiền não của mình mà thôi. Dạ, sang đoạn thứ 15 mà tâm sáng khởi sinh cho kết quả, có thể sinh lên cõi phạm thiên, nhưng các quả của thân và khẩu hạnh lực yếu ớt chẳng sáng bằng. Dạ, tâm sáng ở đây đang nói đến tâm giác ngộ. Tâm sáng là một tâm giác ngộ, là tâm bồ đề, mang cái tâm mong muốn mang lại cho tất cả chúng sinh. Thì nếu mà phát được một cái tâm như vậy sẽ cho được rất là nhiều cái kết quả, khiến mình có thể sinh lên các cõi lành, ví dụ như cõi phạm thiên, vân vân. Dạ, còn một cách hiểu khác đây, tâm sáng, chỉ cái chữ tâm sáng này, còn một cách hiểu khác là cái tâm mà mong muốn mang lợi lạc đến cho người khác, cái tâm mà mang làm cái việc gì mà có lợi cho người khác thì cũng gọi là tâm sáng. Thì những cái tâm mà mang lợi lạc như vậy sẽ giúp cho mình có cái kết quả sinh lên được cõi lành. Ở đây cái tâm sáng này có thể hiểu là một cái tâm mang lợi lạc cho chúng sinh, cho một người nào đó thì đại diện cho một cái tâm để mà mang đến lợi lạc cho chúng sinh đó, thì mình có thể hiểu đó chính là tâm bồ đề. Bởi vì tâm bồ đề chính là tâm mong muốn đạt được Phật quả để làm lợi lạc cho chúng sinh, cho nên một khi một cái tâm mà mong muốn làm lợi lạc cho người khác đã được phát khởi lên, thì cái kết quả của cái tâm đó nó sẽ cho mình được những cái kết quả tốt lành, khiến mình có thể sinh lên đến các cõi lành, ví dụ như các cõi trời phạm thiên vân vân. Thì ở đây chủ yếu nói về cái tâm mang lợi lạc cho chúng sinh như vậy, cái tâm mang lợi lạc cho chúng sinh đó chính là tâm bồ đề. Thì cái tâm này ví dụ như trong một cái đời người này, một khi đã phát khởi được cái tâm này, khi đã có được cái tâm này trong dòng tâm thức của mình rồi, thì cái kết quả của nó rất là lớn và sẽ giúp cho mình sinh đến các cõi trời cao. Ở đây nói đến các cõi trời cao là nói đến cái kết quả lợi lạc của cái tâm như vậy rất là lớn, có thể sinh cho mình sinh lên các cõi trời để hưởng phước lành. Dạ, sang hai câu cuối đó là nhưng các quả của thân và khẩu hành được yếu ớt chẳng sánh bằng.
Tên lương á cái bề dưới chân bộ khẩn trương gì chưa vậy nào, yáng sinh rồi. Bề dưới chân bộ khẩn trương chưa vậy nào, lương á cái chưa bao xem bộ chung na, anh ấy, nên thằng bên anh chưa bao chung bộ được thông qua mà để sinh rồi.
Dạ, thì ở đây nói đến hai câu đầu thì nói đến những cái kết quả của một cái tâm tâm tốt, thì hai câu sau nói đến kết quả của thân và khẩu ý. Cái hành động qua thân và hành động qua lời nói, đó là hành động tốt. Thì cho dù cái hành động qua thân và khẩu tốt cách mấy cũng không thể nào có kết quả được như tâm. Dạ, thì ở đây có một cái ý đó là nếu như mà mình nghĩ được lợi lạc cho người khác thì mình cần phải thể hiện cái mong muốn, cái suy nghĩ đó qua hành động và lời nói của mình. Nếu như mà mình nghĩ lợi lạc cho người khác chỉ nghĩ trong tâm mình thôi, Nhưng còn cái hành động và lời nói thì mình không có phù hợp, không có tương ứng với lại cái ý nghĩ mà mình lại là điều hại người khác và nói lời xấu ác hại người khác, thì điều đó nó sẽ không có mang cái kết quả lợi lạc từ cái động cơ tốt của mình. Cho nên khi một khi đã có động cơ tốt, có cái tâm tốt rồi, thì hành động của thân và lời nói phải tương ứng, phải cũng phải tốt theo, thì khi đó mới có phát sinh được kết quả tốt.
I have one experience for the Vietnam. Normally, the Vietnam is always you to, oh, it's good for me and good for me. In the reality, not good for me. In the reality, they have some of the selfish attitude. But they will not say that it's good for the self. They will tell you that good for you, good for you.
Dạ, thầy có một cái trải nghiệm là mấy mấy khi mà thầy đến Việt Nam thì thầy đến Việt Nam á, thì có rất là nhiều người nói với thầy là cái món này sẽ tốt cho thầy, món này sẽ tốt cho thầy. Nhưng mà thật ra cái câu đó nó cũng mang một chút là cái tâm nghĩ về lệch lạc cho bản thân à. Thì bởi vì khi mà nói cái này sẽ tốt cho thầy, cái này sẽ tốt cho thầy, là bởi vì người đó đang gửi một cái món gì đó, nên cái tâm nó chỉ thành đang nói đến tôn vinh cái giá trị của cái món của mình, nó cũng có mang cái tâm nghĩ lợi cho riêng mình ở trong đó.
Like that. So it's a saying that also very important with the how you talk, how you show the physical, the character, even when you have the thought of the benefiting the others. So it's saying that when you thought of the benefit of other, even the your when you have your speech should be the very soft. Your physical, the action should be the very soft.
À, cho nên ở đây nói đến vấn đề là chúng ta phải có những cái hành động qua thân và lời nói tương ứng với lại cái tâm suy nghĩ, cái tâm khởi nguồn của mình. Nếu mà tâm khởi nguồn là tâm mong muốn mang lợi lạc thì phải có cái hành động qua thân và phải có lời nói nó phù hợp, nó tương ứng như vậy thì nó mới cho được kết quả tốt được. Còn nếu như mà hành động qua thân và qua lời nói nó không có phù hợp với lại cái động cơ tốt ban đầu ấy, thì khi đó cái động cơ tốt ấy nó không có cho mình được cái kết quả lớn lao được.
So generally, that's a yeah. Every country have a different systems, culture. Vietnam really, you do lots of things like, oh, good for you, good for you. But that things that in the reality, good for me or not, I would know.
Dạ, thì thầy nói rằng mỗi nước có một cái có văn hóa và cái cách suy nghĩ khác nhau à. Khi mà thầy đến Việt Nam thì vẫn rất là thường nghe người khác nói rằng ồ, cái này tốt cho thầy, cái kia tốt cho thầy, mà thật ra có tốt cho mỗi người, có thể tự suy nghĩ là có tốt cho mình hay không thì mỗi người sẽ tự biết à.
So that's why they here it's saying the very important message when you really think you're benefiting the other, also the your voice. Get it there, but to chuba yaku kudos, get shit up, lunga, chuba yaku kudos, chuba yaku machuna, xin bing somebody in the yam, pendo yu 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 yu.
À, cho nên ở đây còn có cái ý là nếu mà mình có cái tâm mà muốn làm tốt cho người khác á, thì mình cũng phải để ý đến cái hành động và lời nói của mình. Thì cái hành động phải phù hợp và phải nhẹ nhàng phù hợp, lời nói cũng phải ôn tồn nhẹ nhàng phù hợp, thì cái kết quả nó mới có được cái kết quả tốt. Nếu như mà hành động với lời nói nó không phù hợp á, dù có động cơ tốt cách mấy thì cái kết quả nó cũng không có được như mong muốn của mình.
So even the saying, the praying, long term, if you do it, once your mind is get distracted, it is no use at all.
Dạ, ở đây nói rất là rõ và cũng rất là đơn giản. Tụng niệm và tu hành, tất cả những gì mà mình thực hành, tuy lâu dài gắng sức nhọc công, mình có bỏ công sức nhiều với đi chăng nữa, thì nếu mà tâm tán loạn thì những cái công sức nó bỏ ra cũng như vô nghĩa, không có kết quả gì cả.
That's why we are having the Shamatha retreat to teach you how you can focus better.
Dạ, cho nên đó là lý do thầy có những cái buổi nhập thất thiền chỉ để giúp chúng ta có thể nâng cao cái khả tập trung của mình.
So in the next Sunday, I will announce that who have achieved the second stage and who have achieved the third stage, who have achieved the nothing.
Dạ, thì chủ nhật tuần sau thầy sẽ đưa ra kết quả những người mà ngồi thiền thì ai đã thành thành công được trạng thái thứ ba, thứ hai hoặc thứ một, thứ nhất, hoặc là ai chưa thành công được gì cả thì thầy sẽ cho kết quả.
So now in the Taiwan, they send the report that's based on that more than the who send me the report more than 60%. They have achieved the second or third stage. Very good, no? In this Buddha's holy month. But many they have not sent the report. I don't think they take it very seriously.
Thầy nói rằng ở Đài Loan có gửi thầy cái báo cáo thì hơn 60% số người tham gia đạt được trạng thái thứ hai và thứ ba ở trong tháng Phật đản này. Điều đó rất là tốt và ngoài ra thì cũng có một số người không có gửi cái báo cáo thường xuyên, có lẽ là chưa có thực hành nghiêm túc về phần này.
Obviously, 나 장가치 곰 가르치 대가치 그 유른 거 전에 내가 이나서 저런 게 심대 반쇼산의 디스트랙션스나 내대 준도 나요 그래서 지금 그런 개념이 그 전에 송
Vậy cho nên đoạn thứ 16 nó tụng niệm ở đây là mình đọc kinh điển hoặc là mình trì chú vân vân, tu hành khổ hạnh là những cái pháp hành của mình. Nếu như mà có gắng sức lâu dài cách mấy mà trong cái quá trình đó bị tâm tán loạn, bị phân tâm, không có tập trung được thì cái kết quả cũng như vô nghĩa, không có lợi lạc gì cả.
Thế nhiên thì cái thời gian số thế nhiên thì có sự sáng chế đấy, sáng chế cái thế còn là những tông vật như thiên nhiên cái sáng chế, bởi vì những thiên nhiên cái sáng chế thì thuyền đạo mà được sống sót.
Và bậc chứng tánh không ở đây chính là Đức Phật ạ. Đức Phật là người chứng tánh không và có được cái trải nghiệm về tánh không sâu sắc và thâm sâu nhất và tối thắng nhất. Cho nên bậc chứng tánh không đã rõ bày như là những điều này đã được Đức Phật chỉ bày rằng tu hành nếu như mà không có tập trung được bị phân tâm thì sẽ không có đạt được kết quả rốt ráo.
Sometimes in the evening I used to do the night prayers outside of my room. So one time it's a very strange one time I smell like you know the Tibetan they have the momo haguru wa momo I don't know how to say.
Thầy nói rằng thầy vẫn thỉnh thoảng thì thầy vẫn thường hay buổi tối vẫn thường hay đọc kinh cái bài kinh hàng ngày phải đọc ạ. Thì có lúc thì đi ra ngoài bên ngoài phòng để mà đọc thì có những buổi tối thì con nghe được cái mùi thức ăn là cái món ăn momo của Tây Tạng nó giống như là cái bánh xếp.
So momo is a very Tibetan famous dish.
Yeah, momo là một món ăn rất là nổi tiếng của Tây Tạng.
My mother used to make so nice. Very fantastic. Yeah, when I was kid, I really liked it.
Yeah, mẹ của thầy nấu và làm momo rất là ngon à, thì thầy vẫn rất là thích từ bé.
So I smelled that.
Dạ, và có những lúc thầy ngửi được mùi của cái món ăn đó.
Because I was so curious that it's usually made with a non-veg. No? In the monastery, we all are vegetarian. So I was curious in the way this momo is making. I was so curious.
Dạ, và lúc đó thì thầy nghe cái mùi của món ăn này là có thịt trong đó, nghĩa là món ăn mặn. Ở trong tu viện thì chỉ có ăn chay thôi, không có ăn thịt, không có ăn mặn. Nhưng mà lúc đó thầy rất là tò mò, không biết là cái mùi thức ăn này, mùi thức ăn mặn từ đâu mà ra.
With that curiosity, that whole duration of my daily prayer, I could not focus at all. Because I was so curious with that, no, with the smell and make that distracted the whole duration of my prayer duration. I was so curious and I was wondering who is making from the neighbor's side or where. It was very strange. No? So that means the curiosity, that curiosity made it 10, 15 minutes, but all that distracted to my attention when I'm saying the daily prayer. I could not focus very well. But the prayer is, I'm just saying by the mouth, but mentally I'm not with the prayer.
Thì khi mà ngửi được mùi đó thì lúc mà đang tò mò không biết mùi đó từ đâu ra, là từ ở bên cái nhà bên gần chùa, cái nhà dân gần chùa, hay là từ đâu ra, thì trong khoảng 10-15 phút thì đọc kinh đó, đọc kinh tụng niệm hàng ngày thì lại không có tập trung được, trong tâm vẫn cứ nghĩ đến cái mùi của cái món ăn bồn mô đó. Và suốt 10-15 phút thì chỉ đọc qua miệng thôi chứ không có tập trung, tâm thì không có tương ứng với lại cái lời đọc kinh. Tâm đã phân tâm đã phân tán đi nơi khác mất rồi.
So that this is good. Yes, that's why it's saying that when you're getting the mind is getting distracted. When your mind is getting, even you chanting the very long, it is useless. That is the what the Buddha said.
Cho nên nếu mà cố gắng mà tu hành lâu dài, và ví dụ trong một thời mình đọc kinh lâu hoặc là mình trì chú một cái thời lâu, mà trong cái thời thực hành đó mình lại bị tán loạn, mình không có tập trung được, thì mình cũng sẽ không có gặt hái được kết quả đáng kể nào cả. Thì điều đó Đức Phật đã nói rất là rõ ràng, tu hành mà bị phân tâm như vậy thì trở thành vô nghĩa.
So mind is getting distracted because once you are not trained with the very shamatha meditation, once you are not trained your mind, then always the mind will easily get distracted. When you train your mind, then you won't get easily distracted. So that's why the Lord is months back we started the shamatha retreat. So that is for the train the mind not to get distracted. Okay.
Tâm mình không có tập trung được là bởi vì mình chưa có luyện được cái khả năng tập trung của mình nâng cao vượt bậc. Cho nên nếu mà một khi mà mình đã có cái thời gian mình luyện, mình làm quen với lại việc tập trung, thì cái khả năng tập trung của mình sẽ được tiến bộ rất là nhiều. Cho nên đó là lý do mà trong tháng vừa qua thì thầy đã có những cái buổi hướng dẫn về thiền chỉ. Và để chúng ta có cái thời gian để thực hành thiền chỉ để nâng cao khả năng tập trung của tâm mình.
Tibetan, we have the one very famous story.
Yeah, ở Tây Tạng có một câu chuyện rất là nổi tiếng.
Samchenta. In the ancient time, somebody offered the horse to the one master.
Yeah, vào thời Và thời xưa có một người cúng một con ngựa cho một vị thầy.
Then the master was then the Buddha getting the horse the few days. The master when he was whenever he was saying the daily prayer, he was thinking that way he can get the buy the one good saddle, tiền cầm xuống cá chuột, way he can buy. He was singing that.
Và thì khi có con ngựa rồi thì trong vài ngày tới thì trong mấy ngày liên tiếp sau đó thì vị thầy đó lại suy nghĩ là không biết phải mua cái bộ yên cương ở đâu để thắng lên con ngựa.
So then one of the masters, the student, he was in the retreat. Retreat means you're telling when you stay in a retreat, you cannot go out from the road, your residence or your place. But that his student went to the market few times. Then the master know that asked him, and scolded him, and told him, why you in the market? You have to stay in the retreat.
À, vì thầy đó thì lúc đó đang nhập thất thì không có được rời khỏi nơi ở của mình để mà đi xuống cái vùng phố ở dưới để đi chợ. Thì vị thầy này lại có mấy người đệ tử, thì trong đó thỉnh thoảng có vài người đệ tử hay đi xuống phố để đi chợ. Thì vị thầy vẫn thường hay la rì là tại sao nhập thất mà cứ lại đi lung tung và đi xuống đi chợ hoài.
So then his student told the master that I was just going to look for the saddle, no? Or saddle for your horse, with a new horse, which someone had offered to you.
Dạ thì khi mà bị la thì có một học trò nói với thầy là con đi chợ để con kiếm có cái bộ yên cương nào mới, con mua cho con ngựa mới của thầy.
Chứ đi đâu xem yên đồ đi đâu làm gì cái ta chỉ cứu cho tôi ông như ta được gặp khán ra cái người yên đồ đấy làm gì nên mà hiện tượng như mà mong muốn khán đối chiếu rồi ta xong luôn là đi ra nhau có đủ xem yên đồ đấy.
Dạ, cho nên vị thầy đó khi mà có con ngựa rồi thì cứ nghĩ đến cái bộ yên cương thôi, làm sao để cho con ngựa mình trông nó đẹp. Thì trong suốt mấy ngày cho dù có đọc kinh và có thực hành như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ nghĩ đến con ngựa và bộ yên cương thôi, đã bị phân tâm mất rồi, cho nên không có được cái kết quả từ những cái thời thực hành của mình trong thời gian đó.
So that's usually they say that when my master, when he started to read the, especially the Buddha Sutra, when they offer him the tea, so many times his attendant used to tell us that when they offer the to somebody, he forget there is a tea in the cup. So again, they have to remind, take that cup and they change the tea and they put the new tea, hot tea, many of them.
Rinpoche kể về thầy của Rinpoche là có những lúc mà trong cái buổi giảng ấy, thì thầy tập trung đến mức có học trò cúng trà giường trà mời cho thầy uống, nhưng mà để trên bàn đó thì thầy cũng quên mất là không không biết là có cái cốc trà ở đó. Đến khi mà cốc trà nguội mất rồi thì lúc đó học trò mới nhắc mời thầy uống trà, thì khi đó mới biết là cốc trà nguội, có phải thay cái cốc khác. Rất là nhiều lần như vậy.
So many times he forgets to drink and his attendant had to again the refill the hot tea because when he truly focus, so he get the truly focus and sometimes he forgets that there is a cup of tea in front of him.
Dạ, đôi lúc thầy tập trung quá mức cho nên là không không có nhớ không nhớ được rằng có một cái cốc trà ở trên trên bàn ngay trước mặt mình. Cho nên là thầy thầy giả thì thỉnh thoảng vẫn thường hay phải thay trà mới.
Well, để cho các cô được yêu thương tự chế chế ra xem xin yêu hoa chế mà nè thì nhiều được cái mẹ sống sẽ cho tất cả lỗi xem.
Dạ, thầy nói là chúng ta hãy học học thuộc cái đoạn thứ 16 này à, tụng niệm và tu hành khổ hạnh, tuy lâu dài gắng sức nhọc công, tâm tán loạn cũng thành vô nghĩa, bậc chứng tánh không ra rõ bày.
And especially I think this social media right now the time really that is a effect a lot, okay? Sometimes it will lots of the you get the distract, not so is the social media sometimes. Yeah.
Thầy nói rằng điều này cũng rất là cần ở trong thời đại hiện nay. Thời đại hiện nay chúng ta có rất là nhiều thứ phân tán tâm của mình, ví dụ như mạng xã hội vân vân, những điều đó nó sẽ làm cho phân tán mình tâm mình rất là nhiều.
Sometimes the over of the use, not overuse. So the little, I mean, the very important that to get the message online. Sometimes getting the overuse, that really, that is a one.
Dạ, dùng mạng xã hội để liên lạc với nhau và nhận tin nhắn, nhận được thông tin thì điều đó cũng cũng tốt à, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà dùng quá mức và đến nỗi mà lạm dụng thì điều đó sẽ trở nên một điều không tốt, nó sẽ gây phân tán tâm mình.
Well, under the distraction, on top of the television, right? Over you watching the television.
Dạ, cái nữa là xem TV nhiều quá thì cũng làm tâm mình phân tán.
So television. So I think the program. I think I'm not saying you should not watch it. It's good that if you can watch it. So, but you have to limit, no, that watching the television TV.
Thì các chương trình TV thầy không nói là không tốt ạ. Thỉnh thoảng chúng ta xem thì cũng cũng hay, cũng vui, cũng có ý nghĩa, nhưng mà nếu mà chúng ta làm chúng ta xem nhiều quá thì nó sẽ khiến cho tâm mình bị tán loạn.
Okay, so show. Yeah, I think that sometimes the show. when you watch the too many, I mean, the movie, I mean, the television shows, no, sometimes too many series, that will also get a lot of the distracted, no? Even the, when you stop that, even when you do the some other things, that might occupy in your mind, no? That will also
come. Dạ, khi mà chúng ta, thầy nói khi chúng ta đã xem quá nhiều các cái chương trình TV thì tâm mình sẽ bị phân tán rất là nhiều. Khi mà mình làm những cái công việc khác thì mình tâm mình chỉ nghĩ đến những cái điều mình xem trên TV mà thôi, nó sẽ xâm chiếm tâm mình phần lớn thời gian, cho nên mình sẽ không có khả năng mình làm mình tập trung vào những cái công việc chính yếu của mình nữa.
Actually in my mornings I don't want to bring the any TV shows and all television, but the teachers they are asking that it is better if you go to some of the language televisions, no movies. They can kids can learn them faster. I think Fong, you told me you learned English from the watching the English movie.
Thầy nói là ở trong tu viện của thầy thì thầy không muốn đặt cái TV nào hết, bởi vì thầy nói rằng là trẻ con mà xem TV thì sẽ bị phân tán, tâm nó không có tập trung được. Nhưng mà các thầy thì ở trong các thầy quản lý thì bảo rằng đặt TV là để cho các chú tiểu học tiếng Anh có những cái bộ phim dạy tiếng Anh thì cũng rất là cần thiết và giúp học tiếng Anh rất là nhanh. Thầy nói rằng hồi xưa con cũng kể với thầy là con học tiếng Anh là bằng cách là con xem phim Mỹ thôi chứ không có đi học ở ngoài, thầy vẫn còn nhớ.
So this is something like that. So I sometimes when I get time I used to tell the monastery monks that this is the fake the movie, you know, what they say, totally fake and that this is not exist at all. So sometimes when you watch that and you really think that is a one reality, then you will fall in that neither I mean the fantasy
Dạ, thầy nói rằng ở trong các cái bộ phim là cái cốt truyện, cái hoàn cảnh xảy ra trong các bộ phim đó là do tâm con người tự tạo dựng nên thôi, cho nên những cái hoàn cảnh đó nó không có thực ở ngoài. Thì khi mình quá nhập tâm vào trong những cái hoàn cảnh như vậy thì vô tình mình sống ở trong một cái thế giới không có thực, một thế giới ảo, do tâm mình tạo nên thôi, chứ nó không phải là cái thực tại bên ngoài.
I met one professor that quite long back in India. Professor, and she is writing the, she is doing the PhD, okay? She is a college lecturer, not exactly professor lecturer, doing PhD. And the PhD regarding about the Harry Potter. So sometimes the stories, these fiction stories, through much deep goes in the person's mind. I was completely shocked.
Dạ, thầy có quen với là một cô làm tiến sĩ, đang viết cái luận văn tiến sĩ ở trong một trường đại học. Thì cô ấy làm cái luận văn tiến sĩ với đề tài là Harry Potter. Harry Potter là cái bộ tập truyện viễn tưởng. Thì không biết tại sao cô ấy lại chọn cái đề tài cho luận văn tiến sĩ của mình là Harry Potter. Nên đôi lúc những câu chuyện viễn tưởng nó cũng khiến cho nếu mà mình nhập tâm quá thì mình sống ở trong một cái thế giới ảo như vậy thì không hay. Dạ, thầy nói chúng ta hãy học thuộc đoạn thứ 16 này, tụng niệm và tu hành khổ hạnh, tuy lâu dài gắng sức nhập công, tâm tán loạn cũng thành vô nghĩa, bậc chứng tánh không đã rõ vậy. Dạ, sang đoạn thứ 17, ai không biết tinh túy các pháp chính là bí mật này của tâm, lại mong tìm an vui thoát khổ, chỉ vô nghĩa luẩn quẩn xoay vòng.
Sim ji sang de ma shen na si de zang ba la ta dan de sik de la wi yo ba sim ji sang de ba sik de ma re ba ngi ba dan de de sik yo ba kang ge chu ju zo ru ju ga so chu ju zo de ka de sim ji sang wa de shi sim ji sang wa de ma shen na ne chuan dung e kan ja ni ngi ba de wa chuan tong ma
yo so. Cho nên ở đây nói đến tinh túy của các pháp, thì tinh túy các pháp chính là cái điều bí mật này của tâm mà. Thì nếu như mình không biết được cái bí mật này của tâm, nó chính là tinh túy các pháp, thì mình lại nương nhờ các pháp để mong tìm an vui để thoát khổ, thì điều đó cũng như là mình làm công việc vô nghĩa, mình không biết mình đang làm gì hết, thì nó cũng giống như là lẩn quẩn xoay vòng không có kết quả.
What is the secret of the mind?
Dạ, thế thì bí mật này của tâm, thì bí mật của tâm là bí mật gì ạ? Dạ, ở đây nói đến bí mật của tâm thì có rất là nhiều loại.
The first secret of the mind.
Dạ, nói về bí mật đầu tiên.
Right now, the present situation that our mind is controlling us. We are not controlling.
Dạ, thì cái bí mật đầu tiên đó là hiện tại thì tâm của mình nó đang kiểm soát mình. Mình không thể nào kiểm soát được tâm mình.
When you generate the anger, you will just react. When you generate the ego, you will just react. That means that your mind is controlling you.
Và khi mà mình giận thì sẽ hành động phản ứng theo cái cơn giận dữ của mình. Khi mà mình kiêu ngạo hoặc là khi bản ngã của mình nó trỗi lên thì lại phản ứng theo cái bản ngã đó, chứ mình không có kiểm soát được cơn giận hay là không có kiểm soát được cái bản ngã của mình.
When you generate the anger, not you physically or verbally, not react, and when you can transform the anger, when you pacify the anger, then you are controlling it. That is the first secret of the mind, right? That you learned.
Dạ, khi nào mà cho đến khi nào mà mình nổi giận mà lúc đó mình có đủ cái điềm tĩnh để mà mình kiểm soát được cái cơn giận của mình và mình không có hành động chạy theo cơn giận, hoặc như là cái tâm ngã mạn của mình nó nổi lên và mình có thể kiểm soát và mình không có hành động chạy theo cái tâm ngã mạn ấy, thì lúc đó mình đã chuyển hóa được tâm của mình đã điều phục được tâm của mình không còn bị tâm kiểm soát lại.
Now the second secret of the mind.
Dạ, bây giờ sang đến bí mật thứ hai của tâm.
Không được chia số nó, không được nhiều bằng năm sáng nhưng chưa còn thuyền.
Bí mật thứ hai của tâm là khi mà cái tâm sân giận nó nổi lên đó, thì lập tức mình nghĩ ngay được đến cái biện pháp để mà đối trị với cái tức giận đó, cái tâm tức giận đó chính là tâm từ bi, và lập tức mình có thể mình thực hành từ bi ngay lúc mà mình tức giận.
Nói chia là cháu tôi chia số nó làm sao chẳng chú xem xem.
Dạ, khi mà mình ganh tức hoặc là đố kỵ ganh tị với ai á, hoặc là mình phát sinh cái tâm ngã mạn, thì lập lập tức mình nghĩ được ngay đến tâm bồ đề, đó chính là cái phương pháp đối trị với lại ngã mạn và đố kỵ, thì lúc đó mình lập tức mình thiền quán về tâm bồ đề ngay.
This is little bit more difficult than the first step.
Dạ, thì ở mức độ này nó khó thực hành hơn và khó thực hiện hơn đối với lại cái mức độ khi nãy thầy vừa nói.
First step is when you get angry with like a crocodile, okay? Crocodile. When you get angry with a crocodile, certainly when you distract your mind, inhale the exhale the breath, try to focus it, forget about the crocodile. This is the first step. That time you are controlling your anger, pacifying the anger. Second step, when you generate the anger toward the crocodile, you try to practice the compassion toward the crocodile. Exactly applying the antidote for
Dạ, thì ví dụ mình đối với ví dụ mình sân hận, mình giận một con, tức giận con cá sấu, thì ở cái bước đầu tiên mình có thể làm đó là mình kiểm soát được cái cơn tức giận đó, mình không có hành động theo cơn tức giận đó, và mình kiểm soát được cái cơn tức giận đó để không để cho cái cơn giận đó nó xâm chiếm mình, thì đó là mình đã thành công được bước thứ nhất, đó là mình kiểm soát được tâm của mình điều phục được tâm của mình. Thì bước thứ hai đó là sau khi mình đã điều phục được tâm như vậy á, thì thay vì mình tức giận cái con cá sấu như vậy, thì mình hãy nghĩ đến lòng từ bi đến con cá sấu đó và mình thương nó, và mình có thể thực hành từ bi đối với con cá sấu ngay lúc mà mình tức giận con cá sấu, thì đó là bước thứ hai, khó hơn bước thứ nhất.
Compassion, it's okay. That is the second step. Okay. So second secret. Okay.
À, cho nên từ bi ở đây chính là cái bí mật thứ hai của tâm.
The third step is the most, I mean, the difficulties understanding the emptiness. When you generate the anger, you have to realize the anger is not inherently existent. When you generate the ego, see the ego is not inherently existent. Understanding the nature of the mind, emptiness.
Dạ, bước thứ ba là bước khó hơn, đó là chúng ta thực hành về tánh không. Thực hành về tánh không ở đây đó là khi chúng ta phát khởi lên cơn giận thì chúng ta thấy rằng cái tâm giận đó nó không có thực, bởi vì nó không có thực sự tồn tại, nó không, bởi vì nó không có tự tánh, nó không có thực sự tồn tại, cho nên vì mình thấy được điều đó nên mình không có còn tức giận, mình phá bỏ cái tâm tức giận do mình thấy rằng cái tâm tức giận đó nó không có thực. Thì đây là chính là bước thứ ba, mình thực hành tánh không để mình chuyển hóa được cái tâm giận đó.
That's the thing, okay? So sing the song, this is there. Now we're talking about when you don't know the secret of the mind, even when you cannot generate the happiness or the, you cannot eliminate the unhappiness.
Đoạn thứ 17 ở đây nói rằng nếu mà mình muốn được an lạc và mình muốn thoát khỏi tất cả những khổ đau, trong khi mình lại không biết những bí mật của tâm như là thầy vừa nói khi nãy.
Third secret is the most difficult. That is the secret, the understanding emptiness, understanding the non-truly existence of the mind.
Dạ, thì bước thứ ba đó chính là cái bước khó nhất, là đó là thực hành về tánh không, thấy được cái bản chất thật sự của tâm đó chính là tánh không mà, cho nên mình phá bỏ được hết, điều phục được hết tất cả những cái phiền não.
So that's here the point, okay? So now you all got it, no?
Dạ, đó là ý ở đoạn thứ 17 ạ.
Ồ, đi sự việc. Ta? Thì bà tôi yên đưa trong bà là chứa rằng dù thì nên gạo chứ đúng không? Ồ, đi rồi. Ta cả cơ thể bà nên gạo thì gạo xung quyền xin kì sẵn đề mà xin là xin đúng không? Xin kì sẵn đề mà cho đề tốt đúng nghe xong bà. Đề hóa thốt đúng nghe xong bà đưa bà yên là thì ta thuyền mê kì nà chứa nà thuyền chứa nà mẹ bà chứa ta sẽ chăm đồ rồi xin. Đi chứa chứa thuyền bộ thì gạo xin mà chứa 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 chứa
Dạ, cho nên ở đoạn thứ 17 nói rằng nếu như mà mình không biết được cái bí mật của tâm này này cái không biết được bí mật của tâm như vậy, mặt khác mình lại mong muốn được an lạc và mong muốn thoát được khổ, thì có làm gì đi chăng nữa mà không có làm đúng phương pháp thì cũng chỉ vô nghĩa, lộn quẩn xoay vòng mà không có được cái kết quả, không thoát khổ được cũng không có được an lạc. Cho nên cần phải biết được cái bí mật của tâm. Thì bí mật của tâm này chỉ là tinh túy của tất cả các pháp.
Tati sāngā sūmbā chūtu wā sīm rāng shīmiyā pa sīyā chī. Tati sāngā chē shūyā tarī. Tōna kōntō la ngā jē ta chāng tō ta nyō mōng lō. Kari kī kūrā tēsī sāma rāng shīmiyā pa sīyā sūna nam sāng gā. Tē kāli kāp shūyā tarī.
Dạ, cho nên cái bí mật của tâm là cái bí mật mà tối hậu nhất, cái bí mật mà rốt ráo nhất đó chính là cái tánh không mà. Thì khi mà một cái tâm ví dụ như là ngã mạn hoặc là sân hận hoặc là tham chấp phát sinh lên, thì mình thấy được là tất cả những cái đối tượng của các cái tâm đó, và cũng như cái tâm đó, những cái tâm phiền não đó nó không có thực, thì thấy được nó không có thực rồi thì lập tức có thể mình loại bỏ được những cái tâm phiền não đó. Thì đây chính là cái phương pháp mà tối hậu, cũng như là cái phương pháp rốt ráo nhất để mình diệt trừ cái phiền não đó, chính là về tánh không.
So that's a very important point. So that's why the very important point and also the one main point of the Buddhism idea, understanding the emptiness.
Dạ, cho nên đây chính là một điểm quan trọng và cũng là một điểm chính yếu nhất của đạo Phật khi mà nói về các phương pháp thực hành ở trong đạo Phật.
So most important thing is that, okay? So here the point. Phân tích cho ông dụy xin xóa.
Dạ, cho nên đó là điểm rất là quan trọng ở trong đoạn thứ 17.
So now here the main point. Here it talks about the first, the generality, the thinking, the benefit of that. Only the benefit of other will not work. Also, you have to carry on the very right character, the way how you talk, how you physically the action.
Dạ, đây thầy đúc kết lại là đầu tiên chúng ta phải cần phải có được cái tâm tâm mang lợi lạc cho người khác, đó là tâm lợi tha. Cái tâm lợi tha là mình mong muốn làm lợi lạc cho người khác, thì chỉ với cái động lực làm lợi lạc thôi thì không đủ, mình cần phải có được cái hành động và cái lời nói nó phù hợp tương ứng thì mới có được cái kết quả tốt được.
When you see the very selfish, no? Very selfish, when you become the selfish, always attitude will be wants to others to do exactly what you want. That is the selfishness.
Dạ, một cái người ích kỷ thì luôn muốn người khác làm những điều mà theo ý của mình, hợp ý cho mình, thì đó là cái cách suy nghĩ của những người ích kỷ.
Benefiting the others and let others do that what they like and then you try to feel the happy with. That's the main of the benefit thinking, the benefit.
Làm lợi lạc cho người khác có nghĩa là mình để cho người khác làm những điều mà họ thích. Làm những điều họ thích ở đây có nghĩa là mình để cho họ làm những điều mà có lợi cho bản thân họ, và mình cảm thấy điều đó chính là cái niềm vui, và mình hoan hỷ và mình vui với lại chuyện đó. Thì nếu mà có được một cái suy nghĩ như vậy, đó chính là cái tâm lợi lạc, cái tâm lợi tha.
This is the now the first chapter is the program. Robert Taring with chapter thang bất tịch chế main point.
Dạ, đó là cái ý của cái phần đầu tiên của ngày hôm nay.
And the second point is talk about the concentration. If you are not concentrate with the Dharma, what you practice, even you spend a lot of the times, it's useless.
Dạ, thứ hai đó là nói về khả năng tập trung mà. Cho nên nếu mà mình có được cái tâm mong lợi lạc và muốn làm gì đó để làm lợi lạc đó, mình cần phải có được sự tập trung. Nếu mà không có được sự tập trung ấy, thì cái công việc của mình nó sẽ không có thành công được, không có đưa đến được cái kết quả lợi lạc như ý muốn, cho nên cần phải có tập trung.
Third point, it talks about the understanding the secret of the mind. That I mentioned the three points of secret. Once you don't know to understand of the secret of the your mind, you cannot achieve the mental happiness.
Dạ, điều thứ ba đó chính là bí mật của tâm. Bí mật của tâm đó chính là tinh túy của tất cả các pháp. Mình cần phải biết được bí mật của tâm này, nó chính là cái biện pháp để giúp mình có được những cái an vui, lợi lạc và thoát được mọi đau khổ.
So it's very important sometimes that it's very important to the when you practicing that also the Bama practitioner, it's very important that sometimes when you look surroundings and all the your friends circles or the families or all those friends circles, okay, so things and the sharing the time and the talking is very important.
Vậy cho nên thực hành pháp là có nghĩa là mình cần phải làm lợi lạc cho người khác, thì làm lợi lạc cho người khác nói gần nhất và đơn giản đó chính là cho gia đình và bạn bè của bản thân mỗi người. Trong cái hoàn cảnh của chúng ta tỉnh có thể quay quần lại với nhau, với gia đình và bạn bè, nói kể câu chuyện hay nói những điều tốt, chia sẻ những cái bài học tốt mà mình đã từng học được, thì điều đó cũng giúp mang lợi lạc rất là nhiều.
So actually there are two kinds of educations. One education teach you the how do you have to fold the leaves, no?
Yeah, có hai loại giáo dục, và cái loại đầu tiên là dạy chúng ta phải sống như thế nào.
That teach you how you can earn, how you can work, how you can do. That's all the teaching you the how you can teach for the living.
Yeah, cái loại đó thì sẽ dạy chúng ta là phải sống như thế nào, có nghĩa là mình cần phải làm cái công việc, cái nghề nghiệp thế nào để giúp chúng ta có được cái công việc để có một cái cách kiếm sống trong trong cuộc đời của mình.
But now this Bodhisattva out there teaching you how do you have to make the life, making a life. That is a different education.
Yeah, còn cái loại mà giáo dục ở trong nhập Bồ Tát hành này có nghĩa là hướng dẫn chúng ta phương pháp làm sao để chúng ta có thể tạo ra được những niềm vui ở trong cuộc sống, làm sao chúng ta có thể tạo ra được cái sức sống.
So I know that sometimes you all have to go for walks and do a lot of things in the life. When you're doing the lot of things in the life and the 10 years, 20 years, and when you look back, you will feel that in the life you have never lived.
Dạ, yeah, thầy nói rằng chúng ta có rất là nhiều người, chúng ta có rất nhiều cái việc làm ở trong cuộc sống của mình, nhưng mà mình cứ mãi mê mình chạy theo những cái công việc đó, mình nghĩ là làm những việc đó để mình kiếm sống, thì mình không có dành được thời gian để mà mình cảm nhận, trải nghiệm cái cuộc sống của mình. Thì đến khi lớn tuổi rồi quay lại thì mình thấy rằng mình thật sự chưa có cái khoảng thời gian nào thật sự mà mình sống để mình trải nghiệm hết.
So that is something that you can learn from the lots of the past and then the peoples. I think especially if you read the book, really very nice book about the Steve Jobs, no? Very, very nice book when he was going to die, no? He wrote the book, no?
Điều đó chúng ta có thể học hỏi được từ những thế hệ đi trước, từ những trải nghiệm của người đã đi trước. Hoặc là chúng ta có thể đọc sách. Thì nói rằng nếu chúng ta đọc quyển sách của Steve Jobs thì chúng ta sẽ có thể trải nghiệm được những điều như vậy. Steve Jobs lúc mà sắp qua đời thì ông đã có viết lại một quyển sách Blossoms.
So this is something that when he was dying then he knows how to make the life, not for the something for the living. He made what for the living, but he could not make the life. When the end of the life, then he thought it's a very important something we have to make the life.
Thì đến khi mà sắp qua đời thì lúc đó ông Steve Jobs mới nhìn lại và mới nghĩ đến những việc nào để ông mới có thể thật sự là nó sống, chứ không phải là chỉ để kiếm sống mà.
Okay, so that thing. So Mrs. A, some time pass, right? Always time pass.
Và trong cuộc đời của mỗi người thì thời gian luôn trôi về phía trước.
And one question, simple question. You will live more or you lived more?
Dạ, cho nên có một câu hỏi là chúng ta sẽ sống nhiều hơn hay chúng ta sẽ bỏ nhiều hơn? Dạ, cho nên là mình đã sống nhiều hơn hay là mình đã bỏ lại nhiều hơn? Có nghĩa là cái cuộc đời của mình đã sống quá là nhiều rồi. Khoảng thời gian còn lại là bao nhiêu?
Okay, if you are living for 80 years, for me, I live more. I have not left that much to live, maybe 35 years more. If I live 80 years, if I'm lucky. If for you live 80 years, so maybe I think you have to more time to live than you have lived.
Dạ, thì mình so lại cái quãng đời mình đã sống với lại quãng đời mình còn lại của mình, thì thầy nói rằng giả sử như là mình sống được đến 80 thì thầy đã sống được hơn phần nữa rồi, thì bây giờ cái phần còn lại nó ít hơn. Thầy nói với con, nếu mà giả sử con sống được đến 80 thì bây giờ con chưa đến được phần nữa, cho nên cái khoảng còn lại của con còn nhiều hơn.
I always used to say one thing, when you reach the 60, 65 like that, then you have to spend more time in the hospital than home.
Dạ, thầy vẫn thường hay kể câu chuyện là khi mà mình lên đến khoảng 60 hoặc là 65 tuổi thì mình dành thời gian đi ra đi vào bệnh viện nhiều hơn là mình sống ở nhà.
Okay, so the end is on the other side of the same thing. I'm not saying that the other thing is on the other side of the same thing. know how you can make the light.
Dạ, cho nên ở đây đang nói đến cái đoạn thứ 17 á, đoạn nói bí mật tâm á, là đang nói đến cái cách mà làm sao để chúng ta có thể thật sự sống cuộc đời của mình. Đó chính là mình cần phải hiểu được cái bí mật của tâm mình.
Okay, thank you so much. Okay, okay, today we'll stop here. Thank you so much.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy gửi lời cảm ơn đến đạo tràng.
Okay, hẹn gặp lại Parker.
Thank you very much.
Hẹn gặp lại Parker.